Chúa, từng ngày vẫn biết thực thi và biết gẫm suy trong đời, từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi, từng ngày bên dòng suối lành, tháng năm cây vẫn màu xanh, vẫn cho hoa đẹp quả xinh. Lạy Chúa, con đây vẫn tin, ai bước theo Ngài dẫu gian nan, đi trong tối tăm vẫn có Ngài là ánh sáng. Lạy Chúa, con đây vẫn tin, ai bước theo Ngài dẫu đau thương đang góc lầm than, vẫn có Ngài nguồn bình an. Người nào vẫn luôn tìm Chúa, từng ngày hằng biết tựa nương và biết gắng công đêm ngày, trọn đời niềm tin phó thác. Người đó nên con Chúa Trời, bao nhiêu ân thiêng phúc lộc Chúa ban theo suốt thời gian, Chúa thương ban đời bình an.
Đêm thứ nhất, đêm nguyện cầu cho chị Maria Trần Thị Lành.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu mà bây giờ Chúa hiện ra ở đây, Chúa bảo là, Chúa hỏi mỗi người, con đang lo lắng cái gì? Trả lời sao? Con đang lo lắng cái gì?
Con
nói đại là con đang lo ấy chồng đi. Được không? Được không? Được không?
Được.
Hoặc là con đang lo kiếm chồng. À con này con đang lo. Con đang lo gì nói?
Dạ lo kiếm chồng.
Rồi một người lo ế chồng, một người lo kiếm chồng. Còn chị lo gì?
Lo là chết đều không có ai mà thương để đọc kinh cho. Không có ai tới đọc kinh cho.
À, lo chết không có ai đến đọc kinh cho. Còn chị lo gì?
Thưa cha, con lo sức khỏe của con đang yếu quá.
Nay bao nhiêu rồi?
Dạ 45 mà yếu dữ.
45 mà yếu như là 54 phải không? Rồi, rồi còn anh lo cái gì? Hả?
Lo sức khỏe.
Nay bao nhiêu?
49.
49 chưa qua, 53.
49 bước qua, 53 bước lại.
Rồi hả? Bước qua bước lại rồi cũng bước tới bước lui rồi. Còn con có lo gì?
Con lo sao có nhiều tiền.
Lo sao có nhiều tiền. Còn chị lo cái gì?
Con lo rằng mai mốt con chết rồi con không biết đi về đâu.
Lo chết không biết đi về đâu. Về đâu hỡi em. Rồi còn bác sĩ lo cái gì bác sĩ?
Dạ lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà cơ. Không biết lớn lên nó như thế nào.
Rồi không biết lớn lên như thế nào. Nếu mà Chúa hỏi thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái lo. Mà trong tất cả những câu trả lời, Chúa chỉ chờ mỗi câu trả lời thôi mà không ai trả lời. Tiên vạn, các con hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn các sự khác Người sẽ thêm cho sau. Sau mà mình cứ bảo thôi Chúa đổi lại đi. Tiên vàng thì ban cho con tất cả các sự thế gian trước, còn nước Thiên Chúa thì thế nào Chúa cũng ban cho sau. như vậy thì ngon hơn. Đến mức độ mà còn sợ chết về sau mà chết không có ai đọc kinh cho mà, thấy không ạ? Giờ có những người họ thuê đọc kinh. Hả? Làm sao?
Người ta thương mình thì người ta tới đọc rồi chặt. Chứ còn mình không đọc cho người ta cũng đâu đọc cho mình.
Thuê. Bây giờ có những cái mai mốt có chừng người ta tổ chức những cái dịch vụ thuê đọc kinh. Tại vì có những người bây giờ đang tạm ứng trước, tức là làm mấy cái bằng ân nhân, rồi trong đó thì có hứa là sẽ đọc kinh cho đời đời, thế không ạ? Rồi những người thì xin lễ đời đời, có là nguy hiểm vô cùng. Tôi nói tôi không có dám làm lễ đời đời, mà giáo hội không có cho làm lễ đời đời, vì làm sao mà tôi làm lễ đời đời được? Tôi có sống đời đời đâu mà tôi làm lễ đời đời, phải không? Rõ ràng nó vô lý, lấy đâu mà lễ đời đời? Có ai ở trên đời này sống đời đời giơ tay? Mà đã không sống đời đời mà sao dám nhận lễ đời đời, phải không nào? Tôi cũng chết vậy, có chừng tôi chết trước chị lấy đâu tôi làm lễ cho chị? Cho nên cũng có người cứ đưa vào thưa cha cứ cầm đi rồi mốt con chết để cha làm lễ cho con, rồi lỡ tôi chết trước thì sao? Về gì kẹt lại còn cái nợ bà chưa trả đấy này. Khó là khó cái đó đó. Cho nên có nhiều người bây giờ chơi những cái dịch vụ mà y như thế gian vậy, là lễ đời đời. Làm gì có lễ đời đời, thưa anh chị em, lễ là vô giá. Đã là vô giá thì có bao giờ mất giá? Có bao giờ xuống giá? Có bao giờ hạ giá? Có bao giờ lên giá? Ông này còn lên giá nữa chứ. Thanh lễ rồi còn lên giá, mới xuống giá, mới hạ giá, rồi mất giá. Ông mà cứ nói vậy loạn quạng, ông ở giá. Ta thấy không có. Thanh lễ là vô cùng, vô giá. Mà thanh lễ Đức Giêsu dâng hiến không phải là bằng bánh rượu hay là bằng bất cứ một cái gì khác, mà dâng bằng chính máu thịt của Ngài, bằng mạng sống của Ngài. Thì làm gì có thanh lễ nào mà có giá nào đâu, thưa anh chị em. Hả? Lễ gì?
Lễ
quý giá là lễ sao?
Vô cùng quý giá.
Là gọi là lễ quý giá, là vô cùng quý giá. Vậy mà người ta lại làm cho thánh lễ nó trở thành mất giá. Tại vì khi mình trả giá có nghĩa là nó bị mất giá. Cái gì mà trả giá được nghĩa là không có giá, phải không ạ? Không trả được bằng cái giá nào cả thì nó mới là vô giá. Chứ còn mà thánh lễ mà lại còn trả được bằng giá này thì là mất giá rồi, không còn gọi là vô giá rồi. Vì mình đừng có hạ giá thánh lễ xuống như là chuyện trao đổi mua bán. Có người còn đưa cha xin lễ, vậy được chưa? Tôi nói bao giờ gọi là được, thế không ạ? Mình đừng có biến nó trở thành mua bán. Chết mại thánh, chết thánh lễ không có bao nhiêu được chưa? Không có. Tôi xuống dưới miền Tây mới đi chuyến công tác vừa rồi, thì thưa anh chị em, cha xứ Ngài nói là cái giáo xứ của Ngài là có tới 70 năm nay rồi, 70 năm không có linh mục. Cái nhà thờ thì ọp ẹp, và số giáo dân bây giờ thì được khoảng là 164 người công giáo trên tổng số là 11.000 người không công giáo. Anh chị em tưởng tượng 164 người công giáo trên 11.000 người công giáo không công giáo. Một trong cái vùng đó chung quanh cái nhà thờ lọt thỏm vào giữa một cái vùng không có ai là công giáo. Những người ở công giáo gần nhất là cũng phải cách xa tới gần một cây số. Cho nên Ngài bảo muốn nhờ người ta làm cái gì không có ai để mà nhờ được. Có một mình ông cha cứ xoay hết cái này cái kia, muốn khênh cái gì, muốn vác cái gì, không có ai hết. Toàn là người không có giáo mà gọi cả cây số họ mới đi bộ họ đến được thì làm gì được. Và ngày Chủ nhật tiền thau, tiền sóc giỏ nhà thờ được 20.000 đồng Việt Nam. 20.000 đồng Việt Nam là bằng được bao nhiêu? Chưa được một đô la phải không? Một đô, được một đô. Thôi cứ tính một đô đi, cho một đô đi, ha, một đô đi. Vậy cứ cho như là một ngày Chủ nhật được một đô, vậy thì họ bảo không, họ không có xin lễ, không có ý niệm về chuyện xin lễ gì cả. Người cái lễ dỗ của họ, dỗ bố của ông ấy, thì ông ăn rất là to, kéo ban nhạc tới sập sình, nhưng mà không xin lễ và không đi lễ. Cho nên khi mà ông bảo là khi mà đến xin lễ thì cha nói rằng bây giờ tôi sẽ làm lễ cho, với điều kiện là phải đến đây đi lễ. À, phải đến đi lễ, phải làm sao cho nó đến nó đi lễ được. Dụ nó không được, phải ép nó làm sao để cho nó đến nó đi lễ. Chứ còn nó coi cái chuyện mà dỗ chạp đó, ăn ở nhà đó, giết heo, giết chó, giết gà đó, rầm rầm, thậm chí kêu cả ban nhạc về mà lại còn ca cải lương nữa. Vậy mà đi xin lễ thì không xin lễ và cũng chẳng có đi lễ. Vậy thì thưa anh chị em, nếu mà cứ lo lắng về vật chất như vậy thì Chúa nói rõ ràng là mình không thể làm tôi hai chủ được. Mình làm tôi tiền của, tức là mình lo chuyện ăn uống, mà mình không có làm tôi Thiên Chúa, tức là không có lo chuyện tham dự thánh lễ, dâng lễ, hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho người qua đời, mà chỉ chú trọng vào việc ăn uống tiệc tùng nhậu nhẹt mà thôi. Cho nên Ngài nói là bây giờ cái điều quan trọng là làm sao cho họ ý thức được cái giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng, giá trị là tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Cái xứ nó nghèo đến mức độ mà có người đến cho một cái chuông mà không sao mà đánh được. Đối với có chuông sao mà không đánh được? Hả? Không có tháp. Cái chuông mà không treo lên được thì để dưới đất đánh thế quái nào được? Sao mà nó cái củ lẳng nó đưa qua đưa lại được? Thế người bảo có chuông rồi mà không sao mà đánh chuông được. Cho nên là mỗi lần mà đánh chuông thì Ngài dùng cái điện thoại, Ngài bấm cái điện thoại xong rồi cho vào cái micro, nó réng lên cái là người ta nghe, rồi người ta đến người ta đi lễ. Người bảo cha có cách nào cho con cái tháp chuông hay là cái gì để nó treo lên không? Tôi nói vâng thì con sẽ cố gắng thử coi sao. Mới vậy chiều hôm nay gặp một anh bạn nói trời, sư còn mới làm xong cái tháp chuông mà làm sao làm bao nhiêu? Dạ 2 tỷ. Một cái tháp chuông 2 tỷ. Chị em thấy không? Mà nếu cái bằng cái tiền mà cái tháp chuông đó thì có thể xây được mấy cái nhà thờ miền quê. Nó một cái chuyện nó phi lý vô cùng. Một bên thì ăn không hết, chỗ thì lần không ra. Nó lạ vậy thế. Cho nên là nếu mà người ta tìm kiếm nước Thiên Chúa trước thì có lẽ người ta sẽ phải suy nghĩ rằng là có nên làm cái tháp chuông 2 tỷ trong khi có nhà thờ thì một ngày Chủ nhật chỉ sóc được qua 20.000 đồng hay không. Có nên làm cái tháp chuông 2 tỷ trong khi cái nhà thờ người ta đã có, người ta dâng cho cái chuông mà không sao mà treo nó lên đánh được. Ở Bù Đăng chúng tôi đến chuyến công tác cũng vậy, đến một cái nhà nguyện nó cũng như là cái nhà cấp 4 và chúng tôi thấy là có một cái thùng tôn nó bị rách te tua treo lên cái cây điều. Tôi bảo sao lại treo cái miếng tôn rách này lên cái cây điều này làm cái gì vậy, nhìn nó kỳ quá, sao không hạ xuống? Cha bảo chớ cha, đứng hạ chết đấy. Bảo sao vậy? Thắp chuông nhà con đấy. Thế phát thằng nhỏ cầm cái dùi là cái miếng sắt nó có trang trạc trạc trạc, thế là bà con kéo nhau đến đi lễ. Anh chị em tưởng tượng thử coi ạ. Có chỗ thì ăn không hết, chỗ lần không ra. Vậy thì nếu mà mình nghe lời của Chúa ngày hôm nay rằng là hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, thì chúng ta sẽ thấy rằng là lòng mình phải mở ra, nước Thiên Chúa mở ra, nước Thiên Chúa ở trần gian này phải được mở ra, chứ không đóng khung nước Thiên Chúa ấy chỉ trong giáo xứ của mình, chỉ trong nhà thờ của mình, trong nhà dòng của mình, trong cộng đoàn của mình. Đi tìm kiếm nước Thiên Chúa là phải đi tìm kiếm làm sao cho nước Thiên Chúa đến với mọi con người, nhất là những người nghèo khổ, nhất là những người khó khăn, nhất là những người bệnh tật. Tiếc quá, chuyến công tác vừa rồi chúng tôi muốn đến với những người bệnh mà không được, vì không xin được phép để mà đoàn bác sĩ đến khám bệnh phát thuốc. Mặc dù các y bác sĩ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc men và sắp lịch lên chương trình hết rồi, mà đến giờ cuối thì lại không xin được phép để khám bệnh phát thuốc. Chúng tôi cảm thấy xót xa, chúng tôi cảm thấy xót xa lắm. Trong khi đó có khi có những bệnh viện mà chỉ cần đi vào khám thôi, nằm một đêm thôi là cả, có khi cả bạc triệu, có khi cả bạc triệu rồi. Trong khi đó mà những người dân ấy nếu mà chỉ cần 100.000 tiền thuốc thì có lẽ họ đã thoát được biết bao nhiêu những căn bệnh, nếu mà được trị ngay từ đầu mà chẳng phải mang tật suốt cả cuộc đời của họ. Vì thế mà cái khao khát là làm sao đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, mà làm sao cho người ta thấy được nước Thiên Chúa nếu mà mình không có lòng thương xót. Không có lòng thương xót thì làm sao làm cho người ta thấy được nước Thiên Chúa? Vì nước Thiên Chúa chả lẽ cũng giống như nước thế gian này, là phải dựa vào tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Chả lẽ nước Thiên Chúa cũng chỉ tóm lại trong tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Anh có tiền nhiều thì anh được cái địa vị ngon, anh có địa vị ngon thì anh có quyền nhiều, anh có quyền nhiều thì anh lại thu tiền nhiều, và có tiền nhiều thì lại có chức ngon. Cứ như thế à? Vậy thì còn những cái sứ mà hẻo lánh, có những vị mục tử trẻ trung đầy hăng say, đầy nhiệt thành thì sao, thưa anh chị em? Thì sao? Tại sao không có một cái sự chia sẻ? Tại sao không có một sự quan tâm để có sự đồng đều ở trong đó? Anh ở vùng gì đó, biên ải xa xôi, đèo heo hút gió, ở cái chỗ mà tôi ở miền xa, trời cao đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua thiếu. Chị hát cho tôi, có hát nha. Thiếu bóng ai thì cậy chị nha. Thiếu bóng nhà thờ, đúng rồi thì được. Đúng rồi, cái đó hay đó. Thiếu bóng nhà thờ, cái bài kẻ ở miền xa. Thì tại sao có biết bao nhiêu kẻ ở miền xa mà không được quan tâm, trong khi đó những kẻ ở phố thị thì vẫn Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió tràn hòa, niềm vui say sưa, la 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao ước mơ. Ôi lạy Chúa, tôi nó sướng sao đâu. Nghe hát là thấy đời đó lên hương quá rồi. Nghe hát là thấy nước. Nước gì? Nước trời. Nước trời, Chúa tôi. Giá mà nước trời trần gian mà theo kiểu đó là người ta vào đạo hết. Vào đạo hết. Vào đạo hết. Nước trời không phải là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, là ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, từ xa thấp thoáng câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Không có, thưa anh chị em, nước trời không phải là như thế. Tiên bản hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, tìm kiếm nước trời là nơi mà con người ta biết quan tâm đến nhau, biết chia sẻ với nhau, nhất là con người ta có lòng thương xót. Khi mà tôi có lòng thương xót, tôi có nỡ lòng nào mà làm cái tháp chuông 2 tỷ trong khi có một nơi có cái chuông mà không có cái tháp không? Khi mà tôi có lòng thương xót, tôi có thể nào đập hết cả một cái cơ sở này, đổ sộ này, vì mỗi tội nó cũ, vì mỗi tội là không phải tôi xây, người khác xây, không phải tôi xây, cho nên tôi phải đập đi, tôi xây một cái mới để mang dấu ấn của tôi không? Thế không ạ? Vậy thì tôi có xót xa, có xót thương những nơi mà cũng là ở trong nước Thiên Chúa, mà cũng là ở trong giáo hội mà, nhưng mà nó nghèo khổ đến mức độ mà không có nổi được một cái tháp chuông, đến mức độ một ngày nhà Chủ Nhật chỉ thu được đúng 20.000 đồng Việt Nam, thì lòng xót thương nó nằm ở đâu, thưa anh chị em? Tôi cứ nghĩ, tôi cứ ngồi, tôi cứ chăn trở, tôi cứ suy nghĩ như vậy hoài. Mà Chúa nói với chúng ta rằng là không thể làm tôi hai chủ được. Một là yêu chủ này, hai là ghét, hay là yêu chủ kia. Nếu yêu chủ này thì không thể yêu chủ kia được. nếu ghét chủ này thì yêu chủ kia. Cho nên các con không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền của được. Nước Thiên Chúa và nước trần gian không thể làm một được, không thể song hành được, không thể là được lời lãi cả và thế gian lại rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Ông có trích câu, nhớ đoạn tin mừng nào có câu đó không? Gật đầu. Gật đầu. Tìm được câu đó tôi thưởng ông 1 tỷ đô la đó. Ai mà tìm được câu đó mà cho tôi câu đó là tôi trao đúng 1 tỷ đô la. Được lời lãi cả và thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Matthew câu mấy? Chương mấy? Luca hay là Gioan hay là cái gì? Đó là tin rối chứ không phải là tin mừng. Nó rối quá mà cái câu đó là cái mà người ta rất thích của ngày hôm nay đấy. Như lúc nãy là tiên vàng, hãy tìm kiếm nước trần gian trước. Chúa cho mọi sự trần gian này trước rồi nước trời tính sau. Trong khi đó Chúa nói với chúng ta rằng tiên vàng các con phải tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Chưa tìm kiếm nước Thiên Chúa mà cứ đòi xin những sự trần gian này. Có những người họ cứ xin khấn mà cứ xin những sự trần gian này, mà tôi nói rằng cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa? Ta biết là lòng thương xót Chúa chưa? Con nghe giảng về lòng thương xót Chúa chưa? Dạ chưa. Thì làm cái đó trước đi, tìm kiếm cái đó trước đi, rồi mọi người sẽ ban cho sau. Có chắc không cha? Cuộc đời này bây giờ người ta ai cũng muốn là nắm đằng chui, là phải nắm chắc cái đã. Thì thôi thì cha cứ cầu khấn cho con trước đi, nếu mà được thì con sẽ theo, nhưng mà được thì con sẽ tin. Kỳ cục. Trong khi đó Chúa nói rằng đức tin của con cứu chữa con, chứ không phải là cha cứu chữa con rồi con mới tin. Đâu có đâu. Con có tin không? Tin không? Tin thì đứng dậy vác ghế mà về. À, không tin thì cứ ngồi yên đó, lỡ đứng dậy rồi té sao cha? Thế không? Chỉ có tin thì đứng dậy. Mà hôm giờ con liệt lâu quá rồi, con đâu có đứng được đâu. Nhưng mà chỉ tin thì chỉ đứng dậy, nhưng mà không đứng được. Tại vì bao nhiêu năm này con ngồi ghế không có đứng được. Thì đứng dậy đi. Không chắc. Thì đứng dậy đi. Nhưng mà lỡ té thì sao? Ta thấy không ạ? Lòng tin của mình nó không có, mà mình cứ đòi xin những cái này xin cái kia. Thế đó, vậy thì cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, lần chuối lòng thương xót Chúa đi, và tín thác vào Chúa đi, lạy Chúa Giêsu. Khi mình tín thác vào Chúa rồi thì mọi sự nó sẽ ban cho sau, mà không có giá. Cứ ban cho con đi rồi con tin. Thế không ạ? Trong cuộc đời này tại vì chúng ta bị lừa nhiều quá rồi, phải không? Trong cuộc đời này chúng ta bị người ta hứa hảo nhiều quá rồi, hứa hẹn nhiều quá rồi hứa lèo nhiều quá rồi, toàn như hứa hẹn, hứa hảo, hứa lèo, hứa suông, hứa quậy, hứa lèo, hứa suông, hứa quậy, hứa hảo, hứa đại. Nếu như chỉ làm ăn mày có hàng không? Có, anh cứ đến đi là tôi có ngay cho anh. Rồi mai chắc không, mấy giờ? Dạ 9 giờ. Phải không? Hẹn 9 giờ sau mai có hàng phải không? Đồ điện tử, hàng nhập bên Ý phải không? Máy lạnh, máy sưởi, máy ấm, máy gì có hết phải không? Có hết. Rồi mai đến. Không có, nói sao? Không có, chị nói sao?
Sẽ bị trễ tàu.
Trễ tàu. Mà tại sao qua chị hứa tôi?
Không, trên cái vận đơn thì nó về, nhưng mà vì biển nó động cho nên là nó bị đứng lại.
Tôi coi thời tiết biển yên sóng lặng, tình thức tiện cho thổ trật tấn biển, tình hình tổng quát rất là rõ đẹp.
Cái đó là có sự cố từ ngoài cảng mà mình không biết trước được.
Nó có 1001 lý do. Hết thời tiết thì lại sự cố, rồi ngoài tầm kiểm soát, rồi lý do khách quan đủ mọi thứ hết. Biết vậy tại sao chị hứa?
Không hứa để mà chị cứ việc đến đi rồi tôi đưa catalog cho coi.
Có thế không ạ? Người ta chỉ tìm cái lợi cho người ta thôi, loanh quanh tại vì một câu khách sợ rằng mình không hứa thì người ta đi chỗ khác. Thì cứ hứa cho người ta đến rồi tìm cái lý do gì đó chính đáng nhất để giới thiệu sản phẩm của mình. Rồi người ta nghe ngọt nghe suông, người ta thấy cười duyên dáng ẻo ả ẻo ẻo, người ta lại tiêu luôn. Ta thấy rõ ràng cái cuộc sống này riết rồi cuối cùng người ta bảo không còn biết tin ai là như vậy, không còn biết tin cái lời nào là lời thật, lời nào là lời giả nữa. Có những người đạo mạo đạo đức nhưng mà nói không có đúng sự thật, nhất là giữa lời nói và việc làm nó không ăn khớp với nhau. Tôi sợ nhất thực sự đối với tôi, việc mà đi loan báo rao giảng lòng thương xót là một cái thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đối với chị em biết thử thách lớn nhất là cái gì? Tại sao đó là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi, trong việc đi loan báo rao giảng lòng thương xót? Hả? Làm sao?
Tôi làm không được. Dạ, lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau, nhưng mà tôi sợ tôi nói được mà tôi làm không được.
Dạ, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó là cái thử thách lớn nhất. Chứ không phải thử thách lớn nhất là mình đi rồi mình bị người ta cấm cản. Mà mình đi thì mình bị người ta cản phá, rồi người ta thọc gậy bánh xe, hay là người ta tìm mọi cách để người ta làm cho mình không được đi rao giảng loan báo. Cái thử thách lớn nhất là thử thách từ chính bên trong lòng của mình. Từ chính bên trong lòng của mình, từ trong trái tim của mình. Tại vì tôi sợ rằng khi mà tôi nói về lòng thương xót mà tôi không có lòng thương xót. Vừa mới đứng trên tòa giảng nói về lòng thương xót rất là hay, rất là trôi chảy, rất là mạch lạc, rất là bài bản. Nhưng mà bước khỏi tòa giảng thấy cái chuyện nó không vừa ý, thấy cái gì mà nó qua mặt mình, bắt đầu mang mặt hình sự, đứng gườm, đứng lườm, đứng quát, đứng xỉ tay, xoát. Thưa anh chị em, thì tất cả những cái lời mà tôi nói hoàn toàn nó phản tác dụng hết. Cái đó là cái thử thách lớn nhất, chứ không phải là thử thách là có kẻ thù dí súng vào sau lưng, hoặc là kẻ thù đào hố phía trước để mình phải bước và mình lao xuống cái hố. Không, những cái thử thách bên ngoài mình có thể vượt qua được, và Chúa có thể đưa mình vượt qua được, Chúa có thể cất cái trở ngại đó đi được. Chúa nói với Faustina rằng là chỉ trong tích tắc thì tất cả những cái trở ngại, những cái cản phá trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa ta có thể dẹp bỏ được hết. Tại vì sao? Vì chính ta là người tạo nên nó mà. Chính ta là người đặt những cản trở trước mặt con mà. Chứ đâu phải là muốn đặt thì đặt. Ta có cho con đặt cái bẫy trước mặt nó thì con mới được đặt. Chứ không phải con muốn đặt là con đặt. Cho dù con đặt mà ta không muốn thì nó bước vào bẫy, bẫy cũng không sập. Thấy không? Rõ ràng cái người mà bắn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng tôi chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi bắn sẩy một ai à. Bách phát bách chúng, trăm phát là trăm chúng, nhắm đúng tim và bóp cò, không thể sẩy được. Vậy mà tại sao lại không trúng tim ông Giáo Hoàng mà lại chật xuống dưới ổ bụng của ông ấy, không giết được ông mà chỉ bị thương thôi. Và sau này Đức Giáo Hoàng nói là chính Đức Mẹ cứu, chính Đức Mẹ cứu. Cho nên cho dấu con người có làm bao nhiêu cái bẫy đi nữa mà Chúa không cho sập thì cũng vội hết. Nhưng mà cái khó nhất là chính con có tín thác vào ta hay không. Mà con tín thác vào ta như vậy thì con có sống lời của ta hay không. Mà sống lời của ta như vậy là con có dám thực hành lòng thương xót hay không. Đó, cái đó ta không thể ép con được. Ta không ép con được. Con có toàn quyền lựa chọn, toàn quyền lựa chọn. Mà Chúa nói Faustina, cho dẫu mà con có không đi loan báo lòng thương xót Chúa, con không có nhận cái sứ vụ ta trao, thì những ơn phúc của ta ban cho con không vì thế mà rút lại. Ơn phúc ban không phải là đặt điều kiện là đi loan báo lòng thương xót Chúa thì sẽ được cái này được cái kia. Không, cho dẫu con không đi làm công việc đó thì con vẫn lãnh nhận được ơn phúc của ta. Con suy nghĩ đi, con cầu nguyện đi, và con tự quyết định đi. Tôi cũng trằn trọc, tôi tôi cũng suy nghĩ, và cuối cùng lạy Chúa, Chúa quyết dùm con quyết không nổi. Sao con dám quyết? Khả năng đâu mà dám nói rằng con làm được. Chúa có thể làm được mọi sự, còn con chỉ có thể làm được một sự mà thôi, đó là làm tội hết. Chúa làm được mọi sự trừ tội, con làm chỉ được một sự, đó là tội. Hoàn toàn ngược lại như vậy. Thôi Chúa làm đi, nếu mà Chúa dùng con thì Chúa thêm sức cho con để con xác tín vào đó, như là ban ơn để con có thể sống được cái điều mà mình chia sẻ, sống được cái điều mà mình xác tín. Và người ta chỉ có thể tin được nếu mà người ta thấy được cái sống của con mà thôi. Còn nói có hay mấy đi hay, mà chỉ cần một cái hành động ngược lại thì nó trở thành phản chứng những lời mà con nói. Vì thế mà Chúa nói rằng không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Nếu mà đã làm tôi Thiên Chúa thì đừng coi trọng tiền của. Tiền của chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Mà mình thường biến nó trở thành mục đích. Cho nên Chúa bảo tiên vàn hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và mọi sự người sẽ ban cho sau. Thì mình tiên vàn là đi tìm tiền của trước, rồi nước Thiên Chúa đến sau. Khi nào cha, cha con nghe nói giảng về lòng thương xót Chúa hay lắm phải không cha? Thì tôi đâu có biết, Chúa giảng, Chúa nói sao tôi biết được. Anh cứ nghe đi thì anh biết. Nhưng mà cha cầu nguyện cho con trước cái đã, rồi cái nào mà con rảnh thì con nghe sau. Có những người cứ vậy thôi. Thế mà con phải ra đặt cái cửa hàng này, cửa hàng nọ, cửa hàng kia. Giê-xu bây giờ bận lắm trời, giờ con phải lo 4-5 cái cửa hàng, mở 5-6 cái tiệm nail, tiệm mà làm mà sửa móng tay bên nước ngoài, không có thời giờ. Mà cũng vậy, con cứ xin cho, cứ cầu nguyện cho con đi. Cầu nguyện rồi con sắp xếp hết mọi sự, đâu vào đó có thợ làm hết rồi, thế là ổn định hết rồi, lúc đó con rảnh thì con sẽ đi lần chuỗi lòng thương xót. Thế rảnh thì con sẽ mở máy, con nghe giảng lòng thương xót. Được không? Được không?
Được.
Ta thấy rõ ràng là lời của Chúa mình nghe nó cứ chân tuột đi, nghe cứ thoáng thoáng đi thì nó dễ. Là không được làm tôi Thiên Chúa và tiền của, được rồi. Vậy Chúa còn tin nhật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng, còn lại tin nhật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống đây làm người chúng tôi chịu nạn chịu chết mà cho thiên hạ bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh. Vậy thì con tin vững vàng của Chúa đến thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Rồi xong. Nó có phải chỉ là như vậy đâu, thế không ạ? Có phải chỉ là cứ đọc kinh tin, kinh nghe tin thật, hay là tin có khi có không tin thật mà là tin giả, có không tin thật tin giả mà là còn tin dối hay là tin bậy nữa? Tại vì mình chẳng phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả, cứ người ta nói sao mình là tin vậy, cứ sứ điệp từ trời là cứ tin như là kinh tin kính, người ta cứ bảo là như vậy, cứ nghe cái gì lạ lạ là cứ ùa thế mà tin như kinh tin kính là như vậy. Cho nên tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Mà tìm kiếm nước Thiên Chúa là làm sao để cho nước Thiên Chúa được hiển trị trên trần gian này, như là lời kinh lạy cha mà chúng ta vẫn đọc. Lạy cha,
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
À, có bao giờ anh chị em đọc từ từ, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Đấy, nước cha cả, danh cha được cả sáng, nước cha trị đến. Chúng con nguyện, tức là chúng con cầu, chúng con khấn, và chúng con nguyện rằng sẽ làm sao để cho danh cha được cả sáng, làm sao để cho nước cha trị đến. Làm sao làm cái chuyện đó? Mà làm cách nào để cho danh cha cả sáng? Thưa người ta cứ thấy những việc thiện các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời, đó là làm cho danh cha cả sáng. Mà mỗi lần mình đọc kinh lạy cha là mình nguyện nha, là mình khấn đấy nha, là mình thề đấy nha, là mình hứa đấy nha. Chứ không phải là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, tức là cha cứ sáng đi, Nước cha chỉ đến đó là việc của cha. Ý cha thể hiện như cũng như trên trời thì ý cha muốn thể hiện sao cứ thể hiện đi. Còn chuyện sau đấy là chuyện của con. Cái này con mới khoái đây này. Xin cha cho chúng con lương nay lương thực hàng ngày. Rồi vậy thôi. Hết tất cả kinh lạy cha chỉ tóm lại một điều là cho chúng con
lương thực hàng ngày.
Nhớ nhé cha, hàng ngày đó chứ phải cha cho bữa đói bữa no đâu à nha. Không được đâu á nha, không chơi đâu à. Không có cầu đâu à. Cầu là phải được là lương thực hàng ngày. Cầu được ước thấy chứ không phải cho bữa đói bữa no. Bữa nay thì gà quay rồi mai lại quay sang chẳng thấy gà. Bữa thì gà quay, bữa quay mãi chẳng nhìn thấy con gà đâu. Có cha đừng có chơi như vậy. Cha mà làm như vậy là dân cha không có sáng được. Cha muốn dân cha có sáng con chỉ cho. Không, mình còn chỉ cho Chúa mà. Mà thực sự tôi là mà làm cố vấn cho Chúa, tôi sẽ chỉ cho Chúa cách làm cho dân cha cả sáng. Là cha cứ cho nó lương thực ăn thoải mái đi. Thấy không ạ? Là dân sáng rồi đấy, của cha đấy. Cha nào?
Cha Long.
Cha Long, trời ơi chết tội rồi. Nó khổ là khổ cái chỗ đó, đó là mình sẽ quy về danh mình chứ không phải là danh cha trên trời đâu. Danh cha Long, danh cha này, danh cha nọ, danh cha kia cả sáng rực lên. Chứ còn đâu thấy danh của Chúa Cha cả sáng đâu, danh của cha trên trời được cả sáng đâu. Cho nên Chúa ơi, Chúa làm sao á? Chúa chẳng biết gì cả, chẳng biết chuyện trần gian gì cả. Như là Chúa cứ trên mây ấy, Chúa cứ ban cho nó lương thực hàng ngày đi, rồi nó không phải lo. Nãy thì đứa lo gì đó, lo cơm, lo gạo, lo áo, lo tiền. Chúa ban cho đứa nào cũng đầy đủ hết đi. Thế là nó đi lễ hết, nó đọc kinh hết. Chắc không. Chúa bảo chắc không. Nếu mà được như vậy ta đã làm rồi. Mà Chúa đã làm chưa?
Làm rồi.
Biết bao nhiêu những nước giàu có, biết bao những sứ đạo, nhà thờ rất to, rất đẹp, 7 cái chuông đánh mà có ai đến đi lễ không? 7 cái chuông đánh mà sáng loe ngoe vài người đi lễ. Đó, người ta đầy đủ rồi mà người ta đâu có đi lễ đâu con. Chứ bộ cha không làm à? Con cứ đi nhìn thử coi những nước văn minh, những nước giàu có, nó có cơm, có áo, gạo, cha ban cho nó lương thực hàng ngày mà có đứa nào nó nhớ đến cha đâu. Coi chừng ngược lại á. Con cứ đi vào những vùng sâu vùng xa, nó đi bộ 7 cây số đi lễ đấy con à. Rồi nó đi xe máy cày, nó kéo nhau, nó đóng góp tiền đổ tiền dầu, nó đi máy cày, nó đem cơm nắm nó đi lễ đấy con à. Rồi nó ở lại, nó học nhau đến chiều nó đi bộ về đấy con à. Con thấy chưa? Có phải là nó có cơm có áo có gạo nó mới theo ta đâu, nhưng mà tâm lòng của nó cảm nhận được rằng là phải làm tôi Thiên Chúa trước rồi mới nói đến chuyện tiền của sau. Còn nếu mà con bảo rằng là lương thực hàng ngày, rồi con lại viện lý do là có thực mới vực được đạo đấy. Có bao nhiêu lương thực có vực được cái đạo đó không? Bao nhiêu nhà thờ đã hoang phế, bao nhiêu cái ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy ngày xưa một thời vắng bóng, bây giờ đã trở thành bóng tàn. Hết một thời vắng bóng thôi, không còn gì nữa cả, chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Để tình đầu thành tình cuối đau lòng nhau. Đấy, tình đầu của ta dành cho nó bây giờ đã trở thành tình cuối rồi đấy. Bây giờ Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Chả lẽ bây giờ mộ bia để tên Chúa đó sao? Đúng thật, bây giờ chỉ còn thấy những cái tên Chúa ở trên những cái mộ bia, hoặc là trên những bức tường, hoặc trên những bức tượng mà thôi. Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Để tình đầu thành tình cuối. Cái câu sau thì Chúa hát: con ơi, con ơi, con đâu rồi? Để tình đầu thành tình cuối đau lòng ta. Thấy không ạ? Con đâu rồi? Con bảo rằng có thực mới vực được đạo. Bây giờ có hết tất cả rồi, xây nhà thờ xong rồi, bây giờ con ơi, con đâu rồi? Những đứa con chiên của ta đâu rồi? Hả? Đâu rồi? Vô casino hết rồi. Đâu rồi? Đi chơi hết rồi. Đâu rồi? Đi nhậu hết rồi. Đâu rồi?
Đi
disco. Discotech. Đi nhảy hết rồi. Đâu rồi? Nó đi hết rồi. Đúng lại chỉ còn là tình đầu và cũng là tình cuối. Rửa tội rồi thôi, hết.
Xong.
Tình đầu khấn được cũng biến luôn. Trời sao lâu lắm mày không gặp. Cha đó còn cảm ơn cha, cả khấn cho con. Giêsu con lúc đó con thất bại quá sức, tức là con bị phá sản, tưởng là tiêu hết rồi. Mày qua được vực lại, bây giờ con đỡ lắm cha, cảm ơn Chúa. Một công ty bây giờ con mở thêm mấy cái chi nhánh nữa. Rồi sao nữa? Chẳng thấy mặt mũi đâu, chẳng thấy đi lễ, chẳng thấy đi nghe chia sẻ lời Chúa, chẳng thấy cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Giêsu bận lắm cha, vì nó còn 5 cái công ty, 6 cái chi nhánh, 7 cái công ty con, mười mấy cửa hàng nữa, 73 cửa hàng sơn rồi con, lo đâu có xoẻ đâu. Giờ đâu mà đọc kinh với lại khấn. Thôi cha cứ khấn rồi con đi, rồi ổn định rồi con đi. Tình đầu thành tình cuối, đau lòng ta, đau lòng cha. Tôi thấy rõ ràng là con người ta để cho tiền của nó cuốn hút ghê lắm, thưa anh chị em. Để cho tiền của nó cuốn hút ghê lắm. Rồi có những người mà bắt đầu một công trình xây dựng, thí dụ nhà thờ, thí dụ một cái trung tâm hành hương, hay là phòng giáo lý, hay là bất cứ một cái công trình nào về mặt tôn giáo, thì cái đầu tiên người ta nghĩ đến là cái gì thưa anh chị em?
Tiền.
Hả?
Tiền.
Số tỷ ấy. Đây là làm nhà của Chúa thì đầu tiên nghĩ đến
tỷ. Đầu tiên là tiền đâu?
Vẫn là tiền. Là sao? Kỳ quá hả? À. Nghe nó cứ nghĩ là nó chật đường rầy ấy. Bác sĩ, nếu mà là bác sĩ thì cái việc mà bác sĩ bận tâm quan tâm là cái gì? Là bệnh nhân chứ phải không? Chứ đâu phải là bác sĩ bệnh tâm quan tâm là tiền. Rồi anh làm thi sĩ, ui ông thi sĩ quan tâm đầu tiên của ông là cái gì? Sáng tác làm thơ. Chứ sáng tác ông lại quan tâm đầu tiên của ông là gạo thì ông cứ làm thơ. Hạt gạo cắn làm đôi, làm đôi rồi làm ba, làm ba vẫn là hạt gạo. Ông làm thơ. Rồi hạt gạo nào cũng láo nháo, láo nháo làm sao thì cũng ra là hạt gạo đấy, thơ của ông ấy. Thì nếu vậy thì còn gì nữa? Vậy thì cái điều đầu tiên khi mình xây nhà Chúa, khi mình xây nơi cầu nguyện, khi mình xây một cái trung tâm để quy tụ người ta lại cầu nguyện với Chúa, thì cái điều đầu tiên phải nghĩ đó là Chúa. Chứ đừng có bao giờ trong tư tưởng là phải có tiền mới làm được. Không có tiền là không làm được cái gì hết. Nói một câu xanh rờn như vậy, sắc tít như vậy, là không có tiền thì không làm được gì cả. Anh, tôi lại thích câu tin mừng. Anh tìm cho tôi câu nào là có tiền sẽ làm được tất cả. Có câu nào không? Anh không thuộc tin mừng. Thuộc không? Tôi kỹ chưa? Anh kiểm tôi coi. Có tiền con sẽ làm được tất cả. Có mà. Có không? Chắc không?
Chắc chắn không có.
Chứ câu nào, câu nào mới là tất cả? Câu nào? Người ta bẻ lái hết. Thay vì là có tiền làm được tất cả, thì Chúa nói rằng không có thầy các con không làm được gì cả. Và Đức Mẹ nói rằng việc đó xảy đến như thế nào? Chúa nói rằng Thiên Thần nói rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, chứ không phải là mọi sự đều có thể nếu có tiền. Thế không ạ? À? Chỉ có Chúa mới làm được mọi sự, chứ không phải là có tiền làm được mọi sự. Mà tại sao chúng ta bị có chừng bị tục hóa hết rồi. Thay vì tìm kiếm nước Thiên Chúa thì mình đi tìm kiếm nước thế gian rồi. Tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ lo cho sau. Mình có xác tín được như vậy, mình có tin vào như vậy, và đó là tín thác đấy thưa anh chị em. Chẳng thấy cái gì bảo đảm hết, không thấy cái gì bảo đảm cả. Chúa không có theo kiểu thế gian là phải ký gì đó, ký quỹ phải không, ký hợp đồng phải không? Không, con có tin hay không tin, và đó là tín thác. Vậy mà Chúa nói Faustina là dưới tấm hình này, tấm hình mà ta truyền cho con vẽ như vậy, chứ không phải là như ý của con, thì con phải ghi câu này chứ không phải là ghi câu khác. Faustina muốn ghi câu khác cho bảo không, ghi câu này: lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Đó, ghi câu đó vào. Và ghi vào đâu?
Tin.
À, ghi dưới này thì dễ rồi. Cái khó nhất, cô này cũng lanh gớm, biết rồi cô ấy sống được như vậy hay quá đi. Ghi vào đâu? Ghi vào tim mình. Ghi vào trong trái tim là lạy Chúa Giêsu, dù đói, dù no, dù khỏe, dù yếu, dù may, dù rủi, dù hên, dù xui, dù giàu, dù nghèo, dù đói, dù no, dù cao, dù thấp, dù mập, dù ốm, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù thất bại hay thành công, dù sang hay hèn, dù cười hay khóc, con vẫn
tin thác vào Chúa.
Con vẫn
tin thác vào Chúa.
Con vẫn
tin thác vào Chúa.